Từ ngày 30 tháng 6 năm 1973,
sinh ly tử biệt nhân ngang niệm, thế cảnh đạo điên kiếp mới liệt. Sinh hoa hoa sinh vô tận diệt, hồi tâm phán xét hiển phân quyền. Sinh ly tử biệt, con người ở thế gian không có bao giờ được miễn hết đấy. Qua cái giai đoạn sinh, thì phải ly, phán, phải chết, phải diệt. Những người thế gian không có ai tránh khỏi được. Thế cảnh đạo điên kiếp mới liệt, thì chúng ta sống ở đây, thì chuyện đạo điên, động loạn, tàn qua. Chính mọi người đang sống, không chỉ lấy mình, ra đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Để đó, thì chuyện đạo điên. Tâm quá, qua tâm vô tận diệt, biến, xúc bật, chuyển biến thành con người, chuyển biến thành thánh, tiên Phật. Thì luôn luôn cái vô tận diệt, lúc nào nó cũng có cái cơ hội để chuyển biến. Hồi tâm phán xét, điển phân việt. Chúng ta người tu ở đây, chúng ta hồi tâm, ta phán xét, ta biết cái luồng điển. Nó phân ra cái quyền diệu của trời đất đã sắp đặt từ ở trong bản thể nhỏ mọn và thông cảm tới cái vũ trụ cao siêu. Thừa hành phát triển nối duyên, tiền nhiên học hỏi phân quyền khắc sanh. Chúng ta thừa hành cái phát triển, mọi người ở bên trong đều có cái phát triển. Nếu chúng ta không có cái phát triển, không có cái luồng điển xuất phát ra, phát triển là phương pháp, cái luồng điển ở trong xuất phát ra, nói ra và ý đứng giờ nó này khi kia nọ, nó tạo ra cái duyên lành liên kết với nhau. Còn đó cái loài người nó tiền nhiên học hỏi, nó phân ra cái tiền biến ở trong cái giới khắc và sân, nó tương sân, nó tương khắc. Người này hợp với người này, người kia hợp với người kia, người này ghét người này, người kia ghét người nọ. Nói về bộ mạng thế gian, mạng tương hữu lý thừa hành, thanh cao cỡ mở trước được lành phải theo. Cái mạng tương chúng ta hữu lý, ai phương pháp cái lý do, ai cũng có cái lý do, thừa hành theo cái lý do, ấn định trong nội tâm của mọi người. Và chỉ theo về cái con đường thanh cao thì nó được cởi mở. Rồi còn kiếp trước thanh được người không tu thì nó lẫn lộn, cho nên có được cái thanh trong bản thể cần phải chịu chỉ theo cái sự kích động và phản động của thế gian, tham lam cảm tưởng mình nghiệp, theo theo giả tạm, tạm theo thế tình. Cái người mà quá tham lam vì vật chất thì mình tưởng mình nghèo, sợ nghèo là mình trở nên tham, mà tham là người nghèo. Tại sao nói ông không tham là ông là nghèo? Ông tham không được. Mọi việc được quy định chứ không có tham lam. Người nào mà tham quá lố, người đó nó không bị cái sự hình phạt của nội tâm, nhưng mà nó cũng bị sự hình phạt của xã hội. Rồi nếu mà nó giấu kín được thêm nữa, dưới địa ngục nó cũng lãnh được cái hình phạt chính đáng. Nó theo theo cái giả tạm, mà tạm theo thế tình ở thế gian, mà thế tình là tạm, thì chúng ta không có thể sống vĩnh cửu ở thế gian được. Ước mong sống được quang vinh, đâu về khổ ải quang vinh hàng ngày. Chúng ta ai cũng muốn sống quang vinh, muốn giàu có, muốn sung sướng, muốn không làm việc nhưng mà có ăn, nhưng mà đâu về cái khổ ải, cái thất tình lục dục mà trong bản thể chúng ta là cái khổ ải, nó đoán linh hàng ngày, nó bắt buộc chúng ta làm điều sai quấy, giàu sang đứng bực chủ thầy, nghèo nàn chủ định sự thầy tớ tâm. Người giàu sang á, thì ở thế gian này, ở cái chế độ hiện tại, người ta ở bực chủ bực thầy của thiên hạ. Tại sao nó làm chủ làm thầy được? Là nó cái đồng tiền che chở cái tối tâm của nó, làm thành cái vi thế. Mà người thế gian tại sao họ chịu làm tớ? Họ tham lam cái ngoại cảnh, tham lam cái đồng tiền, không có trở về thực trạng với họ, cho nên họ bị cái đồng tiền nó chi phối tư tưởng họ. Họ hồi dồn thấy cha ông đó giàu quá, còn cái gì nó sùng bái không? Do đó nó sanh ra ý lại, mà nó không có chịu phát huy cái sáng suốt của nó, để nó tìm thêm cái sáng suốt cao siêu, nó có một con vô tận, nó không có một cái hạnh phúc vĩnh cửu ở bên trên, nó không biết, thì nó chịu phục lệ cái lưu động của ngũ hành, tiền bạc ở thế gian, nghèo nàn thì chịu đựng sự gầy, theo tâm những người ở thế gian mà theo vật chất á, là muốn muốn không được, thì nó phải theo cái nội tâm, những tư cho tôi nghèo, ông nó kỹ tư, họ giàu, họ sung sướng, mà tôi nghèo thì họ kỳ, thì đó thì tự nó phải theo đó. Nó cảm giác sự đau khổ, lắm khi bực tức thì thầm, lắm khi muốn bỏ thế gặp ta đi. Nhiều khi nó bực tức, nó người nghèo nó bực tức, thầm thầm thâm tâm nó không còn sống muốn sống nữa. Mình cũng người, họ cũng người, tại sao mình đau khổ như vậy? Muốn bỏ, muốn chết, muốn tự tử, muốn hy sinh. Cho nên những người đó chết rồi á, vì cái sự eo hẹp hiểu biết của họ, họ kích động quá nhiều, thành ra họ chán đời, họ chán đời, họ mới tầm qua đạo. Họ tầm nhiều cái đạo chân chánh thì được, mà cái đạo không chân chánh họ cũng mê muội họ theo hơn. Cho nên hiện tại bây giờ cái xã hội chúng ta bất cứ cái đạo pháp gì cũng có người theo, môn nào cũng có người theo. Theo rồi rốt cuộc hỏi cái sau này đi đâu họ cũng biết, họ có nhận được. Ở đời lắm chuyện sân si, khổ không biết khổ, lý điền đấu tranh. Ở đời nó lắm chuyện sân si, mà nó khổ không biết khổ. Chung vô trong đó, nó tương lai nó sẽ khổ bằng cách nào, nhưng mà nó thấy cái mặt tiền giúp nó được, nó tưởng đâu đó là sự sướng. Cũng như cái món ăn chúng ta trong gia đình cũng vậy, yêu xào thấy ngon lắm, nhưng mà ăn vô không bao lâu thì thấy không bệnh gan, cũng bệnh phổi. Ăn quá độ thì cái sự tham lam đó mà nó đau khổ. Còn người ở thế gian cũng vậy, thì cái bản tính cũng tranh đấu cái gì được, cái vật này vật kia vật nọ, nhưng mà sau sự tranh đấu là sự tham mang đầy, cái sự khổ ải, không có biết tự sửa chữa lấy mình, mà tranh đấu cho ngoại cảnh thì nó càng lôi cuốn chúng ta bị cuốn tâm tối càng tâm tối thêm. Pháp môn có sẵn sẵn hành, cứ lo lý luận khó thành chân nhân. Cái pháp môn thì sẵn có mà mình không chịu hành, cứ lo lý luận người một nói chuyện này chuyện kia chuyện đó, mà nó không có thành chân nhân, nó làm nó càng ngày càng tâm tối mù mờ thêm. Sống lo sống được duyên vật, chân như tham vọng minh lâu Phật trời, mình là sống lo tự tu, tự sửa chữa cái luồng nhược điểm ở bên trong, biến thành thánh luyến, rồi nó quy vượt, khi mọc những quả tổ, phối hợp trong bảo vệ, trả lại cho nó quy vượt. Thì cái cơ nhiên thông động, lúc đó, cái phần hồn nó thông động, nó minh minh được cái ơn Phật trời, những người đã đi trước, và sự xây dựng để cho chúng ta bất cứ giờ phút nào để sửa chữa. Có cánh trời, cánh Phật, nó sáng suốt, mà tại sao người ta mình làm vậy, họ không phạt. Đó là cái ơn rộng để cho chúng ta tự tìm hiểu lấy ta và tự sửa chữa lấy ta. Nhiên hậu nó tiến tới gần mặt tiên, luôn luôn thả lỏng để cho chúng ta nhận thức với chúng ta rồi sửa chữa. Khi kia Phật đã thiên là chân ngôn phân giải cuộc đời tạm sinh, kia Phật cũng vậy. Phật là lần lôi thành Phật, Ngài đã sửa chữa được Ngài, Ngài mới thuyết lời chân ngôn phân giải cuộc đời tạm sinh ở thế gian đều là tạm, thì không có cái đích cái tránh đâu mà chỉ khăn ngoan cố thì theo dõi hoài rồi nó đau khổ càng đau khổ thêm. Cho nên phân cấp tranh giành, thời gian ly tán khó hành ở tu, không có nên phân cấp. Tất cả được phần hồn là điều sáng suốt, có người họ áp dụng về nơi này, về nơi kia, về nơi nọ, mà nên nó động loạn. Mà chúng ta tu, chúng ta đi trên thanh tịnh, chúng ta thấy mọi người cũng có quyền đi tới sự thanh tịnh bất động. Nếu mà chúng ta mọi người đều ở trong chỗ bất động á, thì không có giai cấp gì hết. Cho nên khi người trở nên phân cấp, học cách tranh giành, thì thời gian ly tán nó khó hành khó tu. Vì ly tán nhân tâm ly tán thì cái bản tánh của mình nó gây cho sự đau khổ cho mình, cũng khác gì con người đã ly tán cái nguyên lý của đạo Phật, thành ra nó khó tu khó phù hợp. Như bên trên thế gian cực cảnh âm u, tâm người tâm tối mê muội tạo điên, chạy theo của cải tầm tiền, chạy theo vận rộn gây tiền trí tâm. Thế gian là cái cực cảnh, nếu mà như tôi đã nói bên trên không có ánh sáng gọi xuống là nó là một cái cảnh âm u, không có cái gì hết. Nhưng mà con người ở thế gian thì chạy theo cái động loạn mà nó gây cho cái nội tâm mình mê mù, nó làm đảo điên. Ai cũng thích cái chỗ ngoan cố tự bảo vệ lấy mình thôi, còn không biết cái nguyên căn ra đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chạy theo của cải đồng tiền, nhưng mà không biết đồng tiền là cái gì. Đồng tiền là đại diện kim mộc thủy hỏa thổ. Thâu ngắn lại, lấy cái đồng tiền để đại diện mua sử dụng mất mấy cái món đồ đó thôi. Nhưng mà người thế gian họ chạy theo, họ cho cái đó là cao quý, rồi họ chạy theo cái đó nhiều chừng nào. Thì họ càng bận rộn thì lấy, gây thêm sự bận rộn, gây tiền khí tâm. Có người có tiền nhiều quá, nhiều khi cũng khùng điên, vì tiền bạc. Cơ sở lớn quá, sợ họ canh họ gạt, và mình ăn không ngon, ngủ không yên, gây thịt nội tâm điên đảo cũng có. Mọi người tham theo đồng tiền, tham theo không kịp thì cũng gây ra cái chuyện tiền muộn. Cho nên đồng tiền nếu mà chúng ta hiểu rõ nó là đại diện của tâm thế nguyên căn chi một chuyển hóa thổ mà thôi. Chúng ta tu theo pháp lý này thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta ngồi đó, chúng ta chơi hồn, chúng ta pháp luân, chúng ta hưởng được cái nguyên căn của trời đất, cái chuyện tiền bạc đối với chúng ta nó không nghĩa lý gì, tự nhiên nó sẽ có. Bởi vì tại sao khi không nó mà nó có? Bởi vì ta điều chỉnh tư tưởng, điều chỉnh cơ đại, con người nó càng ngày càng mạnh giá, đi ra làm việc không có sợ sệt, mà không có so đo với thiên hạ, thì ở xã hội này ai cũng cần dành cái gì tốt chuyên năng, thì lúc đó chúng ta không sợ là không có hai đứa con mà tạm sống ở thế gian. Nếu mà chúng ta tham lam việc của ăn cắp ăn trộm, cái đó chúng ta mới sợ. Còn chúng ta đã có hàng đêm chúng ta hưởng cái nguyên căn của tội Phật, cái sự thanh cao ở bên trên, thì ban ngày chúng ta cũng có màn kiếp gì để dành dựng cái vật thể vật chất ở thế gian, cái thể chất ở thế gian để làm gì. Cho nên tập trung vừa tu vừa pháp lý càng ngày nó càng siêng năng, giúp đỡ người ta nó thẳng tình, nó không có cái gì mà so đo hết vậy. Có tự tu tự giải thì mới minh được sự tâm tối của nội tâm và luồng điển ô trượt của ngoại cảnh. Văn minh thanh trượt tự hành, thông thâu chân giải diễn thanh cao tình, tình tâm tự tiến tự gần, còn lại tiên cảnh góp phần những cây. Chúng ta văn minh được cái sự thanh trượt rồi đó, chúng ta mới tự hành. Năm đó mà đi, phóng luồng điển chúng ta ngồi sơ hồn, thanh tịnh phóng cái luồng điển xuất ra, chúng ta thâu cái chân điển trở về, đem về chân giải cái lực căn lực tầng ở bên trong chúng ta. Cái điển thanh nó mới liên kết với cái cao tình ở bên trên. Lúc đó chúng ta tình tâm, tự tiến, tự tu, tự tiến, tự gần. Nó nhẹ thì nó phù hợp với cái nhẹ, còn lại tiến cảnh thuộc loại điển nhẹ nó mới tiến tới lúc đó được. Thì lúc đó nó có những cái ảnh hưởng tốt đẹp của Phật tiên, nó mới góp Phật diễn xây, sáng suốt cái tâm cảm của nó mở ra, nó mới nhận xét từ bi bác ái là cái gì, đại hùng đại lực là cái gì, điên trí dũng là cái gì. Ở lúc đó nó mới sát xuất này thôi. Khi ta tự giải tỏa được phần chân điển với phương pháp công phu hiện hành của pháp lý vô vi, thì ta mới phân minh được dù điển trượt thanh nhưng hậu mới tiến tới nơi thanh cảnh Phật Việt. Bên trên lâm cảnh diệu biệt, lâm nội tươi sáng, lâm duyên pháp hành, tiến lên trí tuệ khai thân, bình tâm dẫn giải tiến hành tự tu. Ở bên trên lắm cảnh diệu việt, chúng ta đi được lên trên đó, ta đi tới đó, ta thắc mắc cái việc đó, ta muốn hiểu cái việc đó, không bao lâu tự nhiên trong nội tâm chúng ta nó phát quang và nó hiểu được cái diệu việt. Ở bên trên một luồng điển đi tới một ly thì khác một ly, đi tới một cách thì khác một cách, chứ khỏi cần phải đi dọ dẫm như ở cái dạng cái việc tu đi lên tới thì nó có cái diệu việt nó phát khởi, phát huệ trong nội tâm của chúng ta. Lắm nơi tươi sáng, lắm duyên pháp hành, thì tới chỗ nào cũng có cái sự ảnh hưởng tốt đẹp của Phật tiên, để cho chúng ta bắt chước đó mà hành pháp tu tiến, tiến lên trí tuệ khai thân, lên càng ngày cái trí tuệ càng càng nhẹ, thơ thới, bình tâm dẫn giải tiến hành tự tu. Lúc đó chúng ta hết sợ sệt ma quỷ, không có cái gì có thể ám hại chúng ta được. Chúng ta rõ cái nguyên căn ở trên là hòa giải tự tiến mà thôi. Cho nên chúng ta càng ngày càng thúc đẩy sự tu học càng nhiều hơn. Sau sự thực hành công phu chân chánh thì thế nào cũng đoạt được phần thanh cao hướng thượng và tự giải và ôi được đã nhập tâm. Chúng ta cố gắng tu trở về với cái luồng điển, đi lên trên trên hòa cảm với cái cõi thượng, thì chúng ta không có cái sự ôi được xâm nhập nữa. Thì lúc đó những người của chúng ta càng ngày càng minh cảm, càng hiểu cái tiền kiếp của mình, cái sự sai lầm của mình, cái ô trượt là gì. Mà chúng ta nắm đó, nghiên cứu và tự tu tự tiến, hàng giờ, hàng phút, không có sự lười biếng nữa. Cho nên những người mà tu thức hồn được lên cao thì không có lười biếng như những người mà mới tu ở thế gian. Mới tu ở thế gian, họ tu cái có chừng cũng có, họ tu nửa chừng họ chán, họ nghỉ, họ bỏ, cũng có nữa. Còn cái con hồn lên trên đó thì cái sức hút nó hút mạnh, làm việc nhiều, làm liên tục, chứ không có bao giờ mà nó ngưng. Nó chịu chấp nhận cái chuyện bê trễ hay là nó chịu mất cái ánh sáng ở bên trong. Cho nên nó càng ngày càng tu càng tiến. Tôi nói là những vị Phật tiên ở bên kia làm việc nhiều hơn như người thế gian, là người ta không có chịu những sự ô được xâm nhập vô trong cái luồng thanh điển của họ, cho nên bắt buộc họ phải làm việc càng ngày càng sáng suốt hơn. Còn người thế gian là họ thích cái gì ngoại cảnh, tỉnh một cái là họ thích, họ chạy theo. Theo rồi họ mới minh, đó tôi đã bị dạng rồi. Đó là họ lãnh thêm một phần ô được tâm nhập. Còn cái đằng này chúng ta tu đi lên, chúng ta không có bao giờ bị những cái gì đó nữa. Thì các bạn cố gắng tu để cho thoát khỏi bộ đầu. Các bạn không bao giờ bị sự tỉnh vờ nữa. Và bắt các bạn không có vội tư bất cứ một cái việc gì. nhưng mà các bạn được sáng suốt chết bất cứ những cái sự việc gì xảy đến, và các bạn phải tận dụng cái đó, tận dụng cái luồng điển của các bạn. Cái gì kêu bằng thanh cao, cái gì là kêu bằng ô trượt. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, trời đất người phương Phật, các bạn được thông cảm. Mà vì do sự công phu cương quyết của mình thoát khỏi bộ đầu, lúc đó mặc sức các bạn tìm hiểu bất cứ cái gì các bạn muốn. Thì tại sao những người tu ở đằng này tới cái mức đó người ta không chơi bất chấp, không có coi, không có mắc chiếc người nào hết? Tại sao? Tại vì họ có một cái thanh cảnh thực trạng mà họ chết hàng ngày, họ thấy hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên họ không kịp ứng phó để tìm hiểu làm sao họ đi tìm hiểu những cái gian được. Cho nên những vị tu hồi trước, kinh kệ để lại nói rất đúng. Chúng ta tu, tham thiệt, quên mình, quên bản thể, thì cho nó tới tung dung, nó tự tại, thanh tiến lên quả trên. Thì tất cả vạn sự chúng ta đều minh cảm. Nhưng trong người tu người ta nói huệ là vậy đó. Nên các bạn tu ở đây trong cái thực hành rồi các bạn sẽ thấy không khác gì những người tu ở trong chùa. Nhưng mà chúng ta đi chắc hơn con đường những chuyện đó. Cho nên nó đòi hỏi những sự cố gắng và nó bị trở ngại trong lúc ban đầu. Nhưng mà các bạn cứ vui tiếp đi tới thì các bạn đã có chính tôi là người đi trước, còn nhiều bạn cũng đã đi trước. Vì do đó chúng ta mới bắt trước đi tập trước. Để nghiên cứu và tu và nghiên cứu nó mới là văn minh. Còn chúng ta mê tín mà nghe theo để làm, rốt cuộc không có văn minh. Cảm ơn các bạn.